tại thế giới đang học có chuyện nhẫn thôi, mà tới ngày hôm nay chưa có kết thúc được. Còn ở trong sự tranh chấp mê lầm, tưởng rằng cõi này là cõi vĩnh cửu, nhưng mà nó đã có luật hết rồi. Chúng ta chỉ sống tạm, học cái chữ dũng, chữ bi, chữ trí, chữ dũng, rồi mới ra đi. Bi là chỗ nào? Mang cái thân xác này, phải biết yêu thương, phải biết xây dựng, phải biết lo lắng cho cái thể xác này. Từ từ cái thể xác này phát triển ra, nên duyên của tình đời, lại cũng phải biết xây dựng cái nền tảng yêu thương, rồi lo cho con cái, lo cho xã hội. Đó là học dũng cái trí khai triển, cái bi, cái trí khai triển, để xây dựng nơi nơi được có phương tiện sống hiện tại. Dũng là phải chấp nhận tất cả những cái hoàn cảnh đưa đến, đã có quy luật hết rồi, chúng ta học cái chữ nhẫn, dũng để tiến. Cho nên mọi người thực hiện ở trong cái nguyên ý của bi, trí, dũng, nhưng mà cuộc đời nó lôi cuốn, nhiều khi đem cái tánh ra thể hiện cái bản chất tham sân si, hỷ nộ ái ô dục, rồi lầm than cuốn cuồng trong cái khổ cảnh tại thế, mà quên cái đường về của chính mình. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã hiểu được rồi, quay vào trong, thấy rõ chúng ta xuống đây học, rồi chúng ta phải ra đi. Đó, có kẻ lão, có người lớn, có người nhỏ, chúng ta thấy rồi, nam phụ lão ấu, rồi lần lượt phải ra đi, sau bài học của mỗi cá nhân. Phải đi, phải tiến, và phải học nữa, tiến hóa vô cùng, nó mới sánh hòa với cái ý chí của Thượng Đế. Vì Thượng Đế, chúng ta chiết từ Thượng Đế mà ra, ngày hôm nay chúng ta học bi trí dũng, để trở về với sự chân giác của bi trí dũng, thì đi chỗ thanh thoát đờ đờ bất diệt. Mọi người chúng ta xuống đây là phải học bài hết, không có người nào mà không học cái luật vay trả tại trận. Dù có tu hay là không tu, bất cứ đạo nào cũng đã và đang tu. Ôm cái xác này đã và đang tu. Cái luật vay trả, trung tín với chính mình, trung tín với cha mẹ, trung tín với trời Phật, trung tín với anh em, trung tín với nhân loại, trung tín với vợ chồng. Thì thấy cái luật đang chuyển hóa tâm thức của mọi cá nhân, được thăng hoa và được tiến hóa. Nhìn lại sau cơn đau khổ, rồi chúng ta mới thấy rõ, chúng tôi đã bước vào thềm biên giới của Phật pháp. Tôi thấy rằng phải buông bỏ nghiệp tâm, tôi mới có cơ hội tiến hóa. Thì ngày hôm nay các bạn đang tu, đang nhịn nhục, đang lo tu học, đang ăn chay, bỏ động tìm tịnh, là bỏ cái nghiệp trong tâm của mình, không tranh chấp, không nuôi dưỡng sự tranh chấp trong tâm nữa. Niên lão càng ngày càng gia tăng, nó càng ngày càng uy hiếp, nó càng ngày càng tử thần càng uy hiếp và động loạn càng nhiều. Mà nếu mà chúng ta không tự rời bỏ thì tự sẽ đem lại một cái nguy cơ mà chôn sống tâm linh. Cho nên người lớn tuổi phải thức giác, bỏ đi, bỏ tất cả những sự tranh chấp của nội tâm và trở về với sự thanh nhẹ. Chúng ta mới tìm lại cái vốn sơ khai thế giới lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian đây. Là chúng ôm với vốn không, vô tư nằm trên giường, không có cái gì mà đòi hỏi hết. Nhưng lần lần bị sự ô trượt của trần gian nó ô nhiễm lần lần, rồi chúng ta bị động loạn đó thôi. Ngày hôm nay chúng ta dứt khoát được, giải cái nghiệp tâm, chúng ta phải trở về với cái chân không sẵn có, trở về cái bản chất vô tư mà để có cơ hội tiến hóa. Cho nên trời Phật võn vẹn, tiên Phật cũng học cả hai chữ nhịn nhục mà thôi, thành đạo. Ngày hôm nay các bạn đã có gia đình, có con, có cháu rồi, là đã học chữ nhịn nhục rồi. Bây giờ gia tăng cái chữ nhịn nhục trong thần thức càng ngày càng tối đa, nhịn nhục thì chúng ta được thăng hoa trên cõi trời, về nơi cha thật mẹ thật của chúng ta, sống một cảnh an vui, tự tại và không có sự cạnh tranh nữa. Đó, bây giờ hỏi những người niên lão đây, họ qua những cái sự cạnh tranh của cuộc đời, họ chán lắm, không có muốn nữa. Muốn cái gì hòa, muốn con cháu phải biết thương yêu, phải xây dựng tình thương thật sự của chính nó để tiến hóa, thì gia đình mới được yên ổn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng trên đường học đạo, người có tu pháp lý vô vi hay không người không có tu pháp lý vô vi, bất cứ tôn giáo khác cũng đều đã và đang học đạo, chung hưởng cái thanh nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Nếu các bạn không hít vô và không thở ra được thì đâu có sự sống. Sự sống đó đương nhiên là một nhà, huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu là một nhà, vạn linh cây cối cũng nhờ nguyên khí của trời đất mà sanh trưởng. Thì chúng ta đang sống trong cái niềm tin vui và thấy mọi người là ta, vạn linh là ta. Thì tự nhiên tâm nó định rồi. Định là đi đâu? Đi về chỗ giải thoát. Trước kia chúng ta không hiểu chân lý thì phân chia kẻ này người kia, mà bây giờ chúng ta thấy rằng con người với con người có một khuôn thôi, mắt mũi tai miệng như nhau, ngũ tạng như nhau, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, tứ giả hợp thành nước lửa gió đất, thành một cái thể xác hiện tại. Bây giờ chúng ta thấy là một thì tự nhiên cái tình thương nó bộc khởi, từ quan của chúng ta xuất phát ra và tận độ chúng sanh. Lúc nào cũng đem sự an vui cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây đông người trong gia đình này, thì chúng ta đem cái gì đây? Đem món quà gì cho gia đình này? Công tu học, cái tâm lành, tự phát triển sự quân bình và cống hiến cho dân trời, thì tự nhiên căn nhà này sẽ được thanh nhẹ. Và tất cả mọi người đều sống trong sự thương yêu cởi mở và buông bỏ tất cả cái nghiệp tâm, thì Phật tâm trở về với chính giác của chính mình. Cho nên các bạn đã có bỏ công tu rồi, đây các bạn sẽ chứng nghiệm lại những lời tôi đã nói. Trên đường đi của các bạn là con đường đã và đang tu. Tranh chấp cho mấy rồi cũng phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phật là gì? Phật là vô danh. Trở về với nguyên lai bổn tánh của chính mình. Quy Pháp là thực hành cho đúng đường, đúng lối. Quy Tăng biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đó là đường lối rất rõ rệt mà mọi người của chúng ta đang nắm chắc và tự đi. Cho nên đem ảo vào đời, khi các bạn tu rồi, các bạn thấy sự quân bình trong nội tâm, thấy cái sanh tử là một, thì chúng ta không có nại hà gì cứu giúp người thế gian, không có nại hà gì trong công việc làm của chúng ta, mà sau đó không, luôn luôn thực hiện trong tình thương, tận tâm phục vụ, thì mọi việc sẽ tốt, ngay trong gia can, xã hội, đâu chúng ta cũng hết mình, lấy cái bản chất hồn nhiên mà để tận độ chúng sanh, thì luôn luôn đều phát triển, xã hội càng ngày càng tốt. Thấy mọi người gặp chúng ta, thấy rõ cái duyên mối tình thương, rồi họ sẽ phát hiện tình thương của chính họ, đem cống hiến cho nhân quả tương lai, luôn luôn sẽ có một cái bầu không khí sum họp tốt đẹp. Mà như ngày hôm nay chúng ta đã ý thức rõ là mọi người đang hít cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ, hít vô và thở ra, đang sống trong luật trời chứ không có bỏ luật trời được. Luật trời có trước luật đời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta chung sống trong một căn nhà huynh đệ tiểu muội là một, không có chia hai, luôn luôn thể hiện tình thương, chia sẻ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, trong khi cần gấp và xây dựng cho nhau được tiến trên đà tiến thanh nhẹ thay vì tranh chấp động loạn và tạo sự mờ ám trong nội tâm. Cho nên những bạn đạo tu vô vi từ đây về sau sẽ đi đâm, sẽ lần lượt người này nói người kia, thực hiện trong cái soi hồn, pháp luân, thiền định, mà thấy rõ khứ trực lưu thanh, thì chúng ta mới có cơ hội hòa với thanh. Hòa với thanh rồi thì mọi người đều sống trong thanh giới nhàn hạ. Kỳ thật, những người mà lo làm ăn chạy tâm chạy tộc đó là lo quá, lo dư, lo thừa. Chứ kỳ thật chúng ta từ Việt Nam chạy ra đây, ngồi trên ghe nghĩ rằng tôi có ngày một buổi ăn tôi cũng mừng rồi. Nhưng mà ngày nay các bạn ba buổi mà còn thừa nữa, thì đâu có vội mà nôn nóng đi trong cái tinh thần tranh chấp, sát phạt lẫn nhau để làm gì. Chỉ sử dụng cái tình thương và đạo đức mà họ đã cho chúng ta ở đây, và trời Phật đã cho chúng ta rời khỏi nơi chúng ta không thích, và chúng ta sẽ được hội tụ tốt đẹp, dần dần tình thương huynh đệ như nhau, và hiểu rõ luật trời đã ban cho chúng ta có cơ hội sống để học và để tiến, chứ không phải sống để hưởng thụ. Ngày hôm nay chúng ta không có hưởng thụ được. Nếu các bạn ra đây mà các bạn cho là hưởng thụ là các bạn sẽ bị dư máu, rồi sẽ bị hư tim, sẽ bị đủ bệnh hoạn, là mất quân bình. Luật trời nó là luôn luôn quân bình, mà nếu chúng ta đặt tình trạng hưởng thụ là chúng ta mất quân bình. Chúng ta đã từ khổ mà ra, chúng ta tiếp tục khổ để thăng hoa, lo tu, lo sửa phần hồn để thăng hoa, đi tới giải thoát. Còn nhà cửa bên trên không ai lo, chính mình đã ta bà xuống thế. Nhiều kiếp rồi, tha phương cầu thật nhiều lắm rồi, mà không có biết được về. Cho ngày hôm nay chúng ta tu để trở về nguồn cội, buông bỏ tất cả những sự tranh chấp trong nội tâm để trở về nguồn cội, thì tự nhiên chúng ta được cái cảm hưởng hạnh phúc, hòa bình của nhân loại tại mặt đất này. Cho hôm nay cũng ngày vui, được tái ngộ các bạn nơi căn nhà này. Rồi chúng ta, ngày mai nay tôi cũng phải rời khỏi các bạn, chia tay, và các bạn sẽ ôm ấp những gì thương yêu, quý trọng trong tâm của các bạn. Các bạn thực hiện và để mở tâm, mở trí, tương lai cứu độ nhiều người còn đau khổ hơn chúng ta. Ta thật cảm ơn gia chủ và tất cả các bạn.
Nếu chúng con ở đây, ở những người bạn đạo tại vùng Montreal này đó, nếu mà đã tu nửa giờ sáng thêm nữa, thì con sẽ cố gắng làm hơn nữa. Thầy có hứa đi về lại mong lại với tụi con.
Thì lại đã trả lời hết rồi. Con làm nhiều người đến đây tu với các con. Nhiều người đang bơ vơ, đang bị trôi giữa biển yêu của Thượng Đế mà không có chỗ đứng. Tại sao mình không cứu họ? Mình cứu được nhiều người thì mình sẽ có một cộng đồng vui tươi. Mình ngay chỗ mình cũng có thể ảnh hưởng cả thế giới. Không phải chuyện chơi, chuyện có thể làm không phải chuyện chơi. Thấy làm vậy mà. Thế tại sao ông không về Việt Nam? Nhưng mà hình ảnh thầy cũng ở Việt Nam, lời nói thầy cũng đang sống ở Việt Nam. Thì đâu có vào Việt Nam. Nhiều người không thấy, đang làm việc cho Việt Nam rất nhiều. Người có khối óc, chịu phát triển, là người sau cái khổ mới phát triển. Chính người Việt Nam bây giờ, mà nắm được cái pháp lệnh phát triển rất nhanh. Sau cái khổ, nó thấy bơ vơ rồi, nó chỉ tìm một con đường một, để cho khối óc nó được thanh nhẹ. Giải bớt nghiệp tâm cho chính nó. Thì nó cố gắng hơn người ở ngoài này. Người ở ngoài này thấy sung sướng đầy đủ, nhưng mà không ý thức được là chúng ta chỉ thiếu có cái tu thôi. Và chúng cố gắng tu là bù đắp lại những cái gì mà chúng ta hưởng của cộng đồng nhân dân Canada. Sẽ làm cái khối óc thanh nhẹ, ta mới bù đắp lại. Rồi mọi sự ảnh hưởng của chúng ta đối với người dân Canada, người dân Canada họ cũng làm như vậy. Là tự nhiên xứ này có thể ảnh hưởng được nhân loại ở tương lai. Vì xứ này quen biết cả thế giới mà. Mình ở đây phát triển đạo là đúng. Phải cố gắng tu để cho mọi người ấp sáng tâm minh, để tận độ chúng sanh. Tự nhiên rất tốt.
À, trước khi con dứt lời, con kính chúc thầy tâm mãn ạ.
Cảm ơn.
Thật nhiều sức khỏe, sống 200 tuổi, vui với tụi con.
Nếu là bò cũng sống tới 200 tuổi, không ai giết cũng sống tới 200 tuổi đâu.
Dạ thưa thầy, nãy con có quên chuyện này con có nói riêng với thầy là bây giờ trước quý vị khắp nơi, con muốn nói lại. Tâm của con cũng ý đúng y như thầy mong ước, đặt niềm tin nơi chúng con, và thầy muốn chúng con phải tự tin nơi mình để tiến, để tu và độ. Nhưng mà con cảm thấy là yếu đuối, yếu hèn quá, không có đủ khả năng giữ tròn cái nhiệm vụ mà thầy đặt tin tưởng nơi tụi con. Những chuyện nhỏ nhặt như sự nhẫn nhục, nhịn nhục con làm chưa nổi, cho nên những lời thì lặp đi lặp lại. Chúng tụi con có nhiệm vụ đổ ra, con cảm thấy rằng không nổi. Chẳng hạn như hiện giờ chung quanh con rất nhiều người chống đối pháp vô vi của mình, thậm chí họ nói xấu thầy, con không nhịn nổi. Thì con lại suy, con nghĩ rằng nếu con nín thì họ nói là mình tà, tiếp tục nói là mình theo pháp tà. Nếu mà mình tiếp tục nói lại thì mình thành sân si. Con không biết làm sao chứng minh mà tự tu như thế nào nữa. Con không biết nhịn như thế nào. Bởi vì nó mâu thuẫn quá. Mình làm thinh những điều người ta tố cáo mình, chửi thầy mình, là mình hèn quá. Mà nếu mà mình nói lại thì mình hết có nhịn nhục. Như hồi mới 2 ngày nay có người nói với con, ông Tám không phải là bậc minh sư. Nếu ngài là minh sư thì đệ tử đã sáng chói hồng hào đầy thanh điển. thì con thấy con nhịn không được, con muốn nhảy đứng lên luôn. Như thầy, con không biết làm sao bây giờ, nếu trốn một góc á, ngồi tu á, thì nó cũng chưa đúng nhiệm vụ vô vi. Mà nếu đi ra thì nghe toàn những chuyện trái tay gai mắt. Con không biết phải nhịn nhục như thế nào, xin thầy dạy.
Con thấy trái tay gai mắt, phải thấy là để giúp con tiến qua. Những người chống con là giúp con tiến qua. Con kể họ là bậc minh sư và con cứ nắm pháp này con thiền là mới giải tỏa được việc phiền muộn. Nếu mà con còn phiền muộn thì tánh nó cũng như xưa, không cải tiến. Con đây là minh sư của tôi đó. Họ tới họ kích động tôi, họ chửi luôn thầy tôi cảm ơn họ. Họ trực tiếp dạy tôi và dạy thầy tôi, rất cảm ơn họ. Họ phung phí của cải của trời đất. Chứ họ không có khả năng gì nói con được hết.
Sao?
Tại sao con phải lo? Con mừng chứ. Con ráng con hành nhiều hơn. Thì con tiến. Đâu có gì mà phải lo. Họ nói họ này kia kia nọ tố cáo với ai? Họ tố cáo với ai? Chính họ tố họ mà họ không thấy. Họ làm cái ấp và rối loạn mà họ không hay. Con phải thương họ. Con phải lấy cái dung lượng từ bi, con độ, con cứu họ. Con vui hòa, con kể họ là thầy con cứu họ thế rồi. Con kể họ là người thù, con không cứu. Con giết họ, họ đi tới đâu? Con lấy từ bi, con độ họ, ngày nào họ tự, họ mới thương con nhiều hơn. Lúc đó họ quý thầy hơn, không có mở cơ hội đó đâu, đừng sợ.
Cái nữa là họ hình như là có cái ý thăm dọa. Họ nói con theo ông Tám trình độ tâm linh thấp lắm, để họ mở đường xa cho con hiểu đạo thêm. Thì con không đồng ý, thì họ nói cho dù con không đồng ý họ cũng tự ý mở cho con được.
Thành... Họ không có làm gì hơn ông trời được.
Họ có thể nào làm được không vậy thầy?
Họ có cách gì mở được. Họ chỉ tạo cho thùng thôi chứ làm sao mà họ mở đường xa con người khác được. Ở trong góc nào vũ trụ đơn trời đơn nắng mà họ làm lạnh thì được không? Là họ mở lượng xa của con. Góc bậc trời đơn nắng đó bây giờ chỉ làm ơn đi làm cho nó lạnh thì tôi liền được tôi tin. Biết tôi luôn xa tôi nằm đâu, chuyển chạy về hướng nào. Mà chỉ mở lượng xa tôi nói vậy. Nó có bằng chứng, nó có thông suốt. Tại con không hỏi lại con cái câu nói nó đúng là không. Mình có óc, mình suy xét. Luôn xa con người làm sao mở được. Cứ làm bậy thôi, không có mở được. Làm bộ rờ xác người ta, rồi lấy người ta luôn, cái đó không có tốt. Không cách. Không phải tư cách phát triển, tự thức, tự giải mới mở được. Nói dốc, không làm được. Sự thật là sự thật, không có chối cãi được. Nếu mở được luôn xa con người, tất cả nhà thương đóng cửa hết rồi. Chút xíu đó là tôi đang kẹt cái luôn xa tim, mở giùm tôi, kẹt không được, vô phải mổ, phải đặt battery. Nhiều đó đủ rồi. Tại sao con không xét kỹ lại? Đúng hay là không, mình phải hiểu.
Có một câu hỏi của bác sao, làm cách nào để đánh đổ ý má tâm viên để định tâm?
Chỉ cái niệm Phật nó quân bình thì không có ý má tâm viên, mà soi hồn mỗi buổi sáng 5 giờ phải soi hồn để nó giải những cái phiền não sai quấy. Mình bản thân mình mà không lo cho mình là lo cho ai được. Rồi mình niệm Phật để cho cơ trạng nó quân bình, lục trần nó đồng niệm Phật như chủ nhân ông, rồi mình soi hồn. Để cho khớp xương bộ óc giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy. 5 giờ sáng chú ý ngay trung tâm chân mày, soi hồn 15 phút. Cứ vậy làm 3 tháng không có buồn phiền ai hết. Và không cần lao, càng ngày càng trẻ thêm, không có thấy già đâu. Mà lo nhiều chừng nào là mau già, mau yếu, mau bệnh.
Đi chùa cũng là tốt, mình chiêm ngưỡng, đi chùa phải biết chiêm ngưỡng cho mới vô đụng đầu cái lạy tùm lum,
ông không biết nói gì nói năng gì mà lại tùm lum người không hiểu mình đi chiêm ngưỡng tại sao ông này ngày nay ông có cái hình đẹp như vậy. Trước kia ông là cái gì? Ông là một con người phàm mà thôi. Mà ông thức tâm cho nên ông có được 36 tư công. Làm sao cái mặt ông tròn mà lỗ tai ông lớn mà mặt ông tươi, là cái gì tròn mà tươi? Điển nó tròn và tươi. Ông chịu tu thanh nhẹ nó mới hội tụ cái nguyên năng sẵn có, hòa hợp cái duyên của càn khôn vũ trụ, nó mới hiện ra một cái hình đẹp. Rồi ta thấy cái hình đẹp đó, ta làm cái hình, ta vẽ ra cái hình đẹp đó, rồi ta nắn ra cái hình, rồi mình tưởng cái hình đó sẽ giúp mình cái chuyện gì đâu, mà quỳ lại tới tu. Rồi còn xin xăm nữa, xin thằng biết nói, xin thằng không biết nói làm gì. Không có lợi, làm chuyện vô lợi, không có lợi cho chính mình, mà mình cũng không tiến hóa được. Mình phải xét, con người tinh vi ơi, có cái óc thôi, phải xét, cái óc mình đang cần cái gì đây, cần cái điện năng thanh nhẹ hội tụ khối óc nó minh mẫn. Thì phải mình nhận cái pháp để khai triển cái điện năng ở đâu. Tất cả càn khôn vũ trụ từ siêu nhiên cấu trúc hình thành. Cái xác con người đâu có dễ có, ngón tay cũng nó dễ có. Nó tâm tự nhiên và hồn nhiên nó hình thành như vậy đó. Thì giờ mình tu, mình làm pháp luân thường chuyển để nó từ cái động đi tới cái tịnh, rồi nó mới khôi phục về cái tự nhiên và hồn nhiên. Con người nó mới ăn vui, chứ không phải đưa tiền ăn vui đâu. Tâm thức nó khai cỡ mở, nó thấy nguyên lai bổn tánh của nó thấy nó là vô sanh bất diệt. Ở chỗ nào ẩn tàng trong người của nó là nó có tâm từ bi, có tâm thương người là nó có tâm từ bi. Bây giờ nó phải thương nó rằng đêm mỗi thiền là mỗi thương mình phát triển. Cái tâm thương nó càng ngày càng dày đậm là nó thay thế cha mẹ nó. Thay thế trời Phật. Không có dễ gì làm được con người. Ông trời cũng quý mình lắm. Không dễ gì mà ông tạo ra được. Mà mình phá hoại là mình người có tội. Mình phải sáng suốt, phải thanh tịnh, phải minh mẫn. Muốn có những cái điều kiện đó, mình phải gia công. Làm sao khứ trực lưu thông, nó mới có trật tự, nó mới hồi sinh được. Còn có rước được vào không, không có được. Cái gì cũng nhờ, cũng đỡ, cũng cầu xin là rước được. Tại sao mình là khả năng trong vũ trụ? Mình có tâm từ bi, mình có ánh sáng từ bi, tại sao mình không phát triển? Làm cho vũ trụ càng ngày càng đẹp, sáng lạng hơn. Người phải vui, người tu thiền gặp nhau nó vui lắm. Tự nhiên thấy vui, mà xa nhau nhớ lắm. Nó ở cái tần số khác. Còn người không có tu thiền là nói vậy vậy chơi thôi. Rồi mới sao quên này. Quên nó không có tiếp tục trong cái hành trình tiến hóa trong cái tần số đó. Nó không tiếp tục khai triển cái tâm từ bi nữa.
Thưa thầy, con có một cái chuyện này nó hơi cá nhân mà con nghĩ là chắc nó có liên hệ với cái tâm linh. Con xin hỏi thầy, như trường hợp của thằng bé của con, nó gặp cái anh đó lớn hơn nó 20 tuổi mà hai người làm như là thân với nhau từ kiếp nào, thân nhau lắm như ruột thịt. Con không hiểu cái đó thì có thể giải thích cho con được không? Tại vì hai người xa lạ vô cùng mà tự nhiên gặp nhau hai ngày sau.
Cho nên nó là cái điển con đâu có thấy.
Mà tụi nó đâu có tu gì đâu thì nó không có biết.
Nó có tu mà cái duyên điển nó nói là nó nghe. Thằng này nói thằng kia nghe, thằng kia nói là nó nghe. Cho nên cái duyên nó đến rồi, cái chuyện của nó tiền kiếp tới bây giờ. Cho nên mới chứng minh chuyện tiền kiếp như bây giờ là vậy. Cái duyên điển của người này mở miệng cũng nói năng bao nhiêu câu đó mà đâu nghe. Người khác nói là một tiếng nó nghe. Con mình để ra mà nó không nghe. Mà cô đó có nói một câu là anh đã ân cần nhận lấy đi. Thấy không? Cho nên cái duyên của người ta không phải cái duyên bây giờ. Nó gặp được nó mừng lắm, không có sao nữa. Nhưng mà mình nhìn cái người đó cái hạnh đức họ tốt không? Hạnh đức họ tốt thì cho nó làm bạn, không có gì đâu.
Thì con có một câu hỏi nó liên hệ với cái thời đại bây giờ. Trong cái hoàn cảnh kinh tế khó khăn càng ngày càng chính trị chia rẽ tan rã, con nghĩ rằng một ngày kia chắc có thể sẽ không có dịp mà đi tới thiền đường hay là gặp thầy nữa. Thì những người tu vô vi lãi rác như thế này có bị mất luôn, gấp luôn hay là vẫn còn... Thì vẫn còn nghĩ tới thế này.
Người tu vô vi nhận pháp là pháp của nó, mà nó là chủ cái pháp. Có mất thế là mất pháp, thế đâu có mất chuyện nhà cửa mà sợ cái pháp nó nắm rồi. Nó đâu có mất, đi tới góc trời nào nó cũng không mất. Như thầy xa Việt Nam có người tu hai mấy năm bây giờ viết thơ quá.
Đâu mất không?
Người ta biết làm tu thì không có mất. Còn ta không biết tâm tu thì nói gì nữa. Nó đang khỏi vào. Cho nên kinh tế khó khăn, chính trị tan rã là tại con coi TV á. Thì rốt cuộc không có khó khăn, con nhìn ông trời còn thanh khí thì lúc đó cũng còn yên à. Không có khó khăn. Còn mình là dân từ trong cái xứ thật sự khó khăn. Ra đây mình thấy chưa khó khăn, còn sung sướng. Mình là ở thực tập ở trong khó khăn này. Ra đây mình thấy sung sướng, không có khó khăn. Nhìn trời, nhìn khi mình cũng tin trời, tin Chúa, tin trời là mình thấy cái, bởi cái thanh khí của trời, của Chúa đang bàn thì chúng sanh, không có ai tắt nhãn được hết. Không thấy cái gì khó khăn hết. Chính trị chẳng qua của một khối người mà thôi. Rốt cuộc rồi nó cũng phải theo cái chiều hướng thuận tiện của tâm linh nữa mà thôi. Không có nào nó bỏ được, không có cách nào nó bỏ.
Thì thầy có thể là từ đây con sẽ không có dịp đến tự học nữa. Con xin có một lời như là cuối cùng với thầy là cho dù sau này con không có gặp thầy nữa hay là con bị bệnh hoạn hay lý do gì con không có đi đến được, thì trong thâm tâm con lúc nào con cũng cố gắng tu.
Thì cái đó là cái hữu ích của chính con nắm được pháp thì con giữ pháp thì con sẽ tiến tới vinh quang mà thôi.
Và trong lòng con lúc nào cũng muốn gặp thầy trong tâm tử và đánh lễ thầy trong tâm.
Kiên trì là tự cứu là quan trọng hơn.
Cho nên giai đoạn đầu á, mà nói đến sức hồn, nó tắt được rất rối. Bây giờ chúng ta nghiệm con người bản thể của chúng ta. Cái gì chỉ huy bây giờ? Cái gì đang chỉ huy cái con này? Một điểm minh quan, phải có một điểm đó. Trong kinh kêu một mô đi châu. Thì mình xoa hồn đây một thời gian tắt đèn mà nó sẽ bật thấy cái điểm sáng đi ra đó. Cái điểm đó là cái thanh thai. Khi giáng sanh xuống trong thai nhoãn của người mẹ đó, thì nó có một điểm sáng đó, mà nó cũng che bởi một điểm máu thôi. Rồi lần lần nó sẽ lớn ra, nó phân phân viên mặt mày cây kinh thành cái hình dung. Và trong mặt dù đó có âm dương. Nhưng mà cái điểm đó làm chủ. Cái điều thanh thai. Đó là cái hồn. Bây giờ chúng ta xuống bởi bộ đầu. Rồi bây giờ chúng ta phải qua cái đế cập rồi vô đế tim. Bây giờ phải từ ở đây đi ra. Và đi cho lộn lại đây. Ở đây trở ra. Nó phải có cặp định. Lên. Cặp định xuống. Cho nên phải mở bộ đầu trước thì phải sợ hồn trước. Thấy không? Còn bộ đầu mà không mở được thì bắt cái dưới này mở, nó lên trên này không có chỗ chứa, nó điệp, nó nhiều điệp bị đậu hỏa nhập ma, là nó bắt cái dưới này khai mở, nhưng mà trên này không mở, nó dội ra một lại ngồi, nó thấy nó làm tiên làm Phật, nó mệt. Còn là này phải cặp được. Mở đến đâu thì ở trong này đi ra đến đâu. Bộ chỉ huy tu dân giả mới được. Còn bộ chỉ huy ăn chơi bắt dân giả tu khùng. Cho nên nhiều người ta tu cho tụng kinh khẩu khai thần khí tán mấy chục năm. Rồi bây giờ lấy cái cung kinh kêu hỏi, con có việc định sửa. Bắt cái ý tu nhưng mà chủ nhân không, con tu. Còn ở đây mình tu. Tu là tu bổ sửa chữa tiêu hóa. Chứ không phải tu là chán đời, dập hết, lòng hết. Tu để linh cảm tất cả. Tu để hiểu mọi trạng thái là ta. Bởi vì mình kết tập với mọi trạng thái, cho nên mình có cảm tình đối với cục đá, hoặc các mình cũng có cảm tình. Mình bằng lòng nghiên cứu, bởi vì trước kia mình đã đóng vai trò đó. Cái bông mình cũng thích thương, trước kia mình đã đóng vai trò đó. Thấy không? Mình kết tập với mọi trạng thái, bây giờ mình tu này, mình làm cho cái tay xong trở về mọi trạng thái. Thì mới ổn định. Khi mà anh hiểu anh là mọi trạng thái, thì anh là một người của tình thương và đạo đức. Yêu muôn loài vạn. Chúng nó trước kia là tôi. Bây giờ tôi là chúng nó. Thì cái tâm chúng ta gì là không có sự khác biệt. Sao? Không có sự chia rẽ. Bởi vì mình đã có mang cái khẩu hiệu đoàn kết của Thượng Đế ban từ đầu chi chung, chứ không đoàn kết làm sao thành hình hồn. Quần áo chúng ta mặc không đoàn kết làm sao thành vải mà thành nhện. Thành quần áo mình, thấy không? Chúng ta còn chia rẽ là chúng ta vì ngu muội, chưa hiểu mình. Chưa hiểu nguyên căn của mình. Nếu mình hiểu nguyên căn của mình là mọi trạng thái, mình qua đằng hết. Thấy rõ chưa? À, mà muốn có cái đó phải thanh tịnh. Bởi vì mình có thấy mới cần yếu mấy việc đó hàng ngày không? Chứ mình không biết được cái này. Rồi mình thanh tịnh, mình khám phá ra, mình thấy mình là vô cùng tận. Thực chất của tôi là vô cùng tận. Nếu tôi không phải vô cùng tận thì tôi là từ cái hộp sản, từ cát cỏ mà tôi biến thành con người, tôi là vô cùng tận. Và từ con người tôi sẽ đi thôi, cũng vô cùng tận. Thì tôi không có lo rằng tôi mất địa vị. Tôi chỉ lo rằng tôi lười biếng và không chịu tiến hóa mà. À, tôi phải chấp nhận học nghiên cứu để tiến hóa. Tất cả đều Thượng Đế ban cho tôi. Bởi vì tôi thấy rõ rằng tới ngày nay tôi đi học, tôi đi tới nhà trường, tôi học đại học, nhưng mà tôi chưa biết tôi. Tôi chưa biết phần hồn. Tất cả công giáo mình nhận các phần hồn, và tôi chưa biết thực chất của tôi. Bây giờ tôi phải khám phá tôi là ai. Tôi phải trở về với tôi. Tại sao tôi không biết tôi? Tôi cứ đi ra ngoài, tôi theo thiên hạ, theo dõi thiên hạ mà quên tôi. Bây giờ tôi phải trở về với tôi là tôi sẽ có thật. Để tôi công phu để tôi trở về với tôi. Tôi hiểu tôi nhiều hơn hiểu người khác. Tôi cứ lo hiểu người khác là tôi bị động và tôi sân chuyện với thiên hạ. Và tôi hiểu tôi nhiều hơn tôi mới hòa cảm với tất cả. Và tôi là một người khai tôi biết. Thì làm sao đó? Tôi có cái lệ phát phật tôi rồi. Đi tới đâu ai thích mấy tôi. Vì tôi một người đang lo sửa tôi. Và không phá phải một ai. Và ảnh hưởng người ta. Với những hành động tốt. Những chuyện người ta nói tôi không thể làm được. Tôi không thể chịu đựng được. Nhưng mà tôi chịu đựng vì tôi thấy tôi. Tôi chỉ cách cho họ thấy họ. Họ sẽ chịu đựng được. Thì lúc đó họ mới quan hiểu. À, sự cư xử của họ thay đổi trong phút khắc. Như kiểu cứu người. À, bây giờ cho tôi tiền. Làm gì giờ? Tiền có thể giúp tôi tìm ra cái hồn cũng được. Tiền có thể giúp tôi hiểu rõ thực chất tôi không được. Tiền có thể cho tôi kiếm được cái cảnh đời đời của tôi không? Và tâm linh tôi có thể tìm ra được. Thì chính tôi tìm hết. Đó. Mà trước hết muốn qua bước qua tâm linh tôi phải biết điện giờ. Khoa học cho chúng ta thấy là điện là bao lợi nhất. Nhưng mà điện của thế gian chậm hơn cái điện ông trời. Đấy hả? Đó. Nói ở đây mà mình nói chuyện đi Mỹ chút xíu được. Vậy cái những đấng tạo quá đó. Chắc khỏi tôi điện như là tôi điện. À, nó có cái trình độ khác không? Thì bây giờ mình phải trở về thanh tịnh mới được.
Bà Thái gần này 80 tuổi, từ ngày bà quen biết tôi bây giờ có buồn không? Không có buồn. Bây giờ 80 tuổi rồi có buồn không? Không buồn. Tại sao? Vì quen cái thằng khùng là không buồn. Chết nó đâu có cứu mà buồn. Cứ làm tới đi, khó khăn mà mấy chục năm nay cứ làm tới vậy mà nó yên đó. Phải ráng, phải nghe băng nhiệt nhiều, thực hành pháp luân thường chuyển nhiều. Hôm nay là tôi nhắc cái vụ đó không à. Ừ. Phải thở nhiều. Tôi dẫn sao làm vậy thì mặt mày hồng hào, mặt mày mét là không có được. Đầy rúng, đầy nước tung lên bộ đầu, cứ hít lấy nguyên khí của trời đất giúp mình mà tại sao lại sợ. Phải làm tới nó mới mạnh, bởi vì mình có con tinh quá khí, khí quá thần, thần quần ư lực. Hồi nhỏ bà có chồng đẻ con nhiều, nó mất cái chất tinh thì cái khí nó phải yếu. Bây giờ bà tu và hít thét rồi nó khôi phục lại. Phải ráng làm tới, hơi thở cuối cùng phải làm. Thiệt nhiều, phải chú ý cái bụng. Xả ra sát, hít vô phải đầy. Phải hít vô đầy, cái thận nó mạnh. Cái thận nó mạnh, cái óc bà mới sáng. Cứ làm tới đi, không mệt đâu. Thấy mệt, thấy chết, thấy ngột vậy mà không có sao hết. Cứ làm tới đi. Cứ ráng làm đi. Nên chút mai một chút, khôi phục. Cho nên bây giờ bà thấy tôi cũng lớn tuổi rồi. Tiếng nói tôi đâu có thua tuổi thanh niên đâu. Cũng mạnh, cũng nói đàng hoàng nhé. Bà cái việc làm pháp luân thường chuyển, bà sẽ nói chuyện đàng hoàng hơn. Ráng làm đi, ráng làm nó mở.
Tôi thấy tôi còn ngu quá. Mà được cả sức khỏe thì tôi đỡ.
Thấy mình ngu là đại phước.
Chữa
thấy mình không là vô phước.
Chữa không nhận thân thầy ơi.
Ừ.
Tôi có bị một lần nữa mà tôi thấy khá nhiều anh thầy.
Điện
thấy
ra.
tôi ăn liền, tôi đi không lỗi liền á.
Ừ.
Mà tôi thấy tôi mình cái đó là đỡ với tôi nhiều lắm.
Mình phải biết cái lỗi của mình ăn năn mới là đúng.
Xin lỗi gì anh ấy thì tôi thấy tôi...
Đừng có ý là cái mạng già muốn chữ ai chữ không có gì đó.
Đừng có nói thì nghe cái gì hả chữ tôi giận. Giận cho tôi biết cha thầy nói. Mình là con tét, mình là tét lượng cho mà mình làm như bạn hàng thơm, bạn hàng cá gì làm sao đi về được.
Ừ.
Lúc đó nước mắt chảy ra cái tôi già liền, xin lỗi liền. Xin lỗi chó tôi chứ ai.
Giang hay dựa cái xác già tưởng là ta bẩn, chữ ai chữ, nhưng mà tội mình mang.
Ở cái tính nóng dỗi chứ này, tính nóng người không có sửa được, tới rồi.
Lợi lộc.
Chứ không thấy rồi thì tôi đổi gì đúng không thầy?
Nhịn nhục là lợi lộc.
Tôi nhịn nói rồi, tôi mua có cái gì tôi gửi cho anh cho nó ăn.
Mình là mẹ tình thương, mình là một người mẹ đời. Người mẹ đời là thực hiện tình thương. Yêu thương con em.
Giờ
đối với người nhỏ tuổi mình phải hết sức thương họ.
Giờ tôi nhỏ thầy nhiều, tôi tập được nhiều cũng thầy. Con cháu ở nhà tụi mình đàng đàng cho nó hết thải.
Vậy đó.
Nếu nó thương mình, chứ thương mình nói mình gầy hơn nó cũng thương.
Nó càng thương thì mình càng được ngồi tòa sáng.
À, tôi giác.
Tại vì không thương, có lợi lắm là.
Nếu tôi gầy, tôi nói một cháu, tôi xin lỗi liền, tôi xử cái liền. Thầy ơi, tôi dám nhịn thật, tôi dám nhịn nhục. Tôi dám nhớ mình mầm như này nó lấy, bây giờ mình giá chữa, nó đỡ nữa.
Nhiều người thanh niên
mà có
nghe
cái
lời
gì
tôi và thực hành đúng như vậy, bao nhiêu người quý mến và cơ hội may mắn sẽ tràn đầy với nó.
Đấy, nó có cái động, nó có, phải có cái tịnh nó đúng như thầy mà nói đó.
Sao cái động là tịnh?
À, nhờ như thầy đỡ nhiều.
Để quán làm
ơn. À, con tập hồi nào giờ cũng vậy à, tập hết có cái gì giận
như bà lớn tuổi vậy mà nó chửi con mẹ già này không nên thân. Bác cảm ơn con.
Anh không phải chửi chứ.
Lời nói của con nhắc lại cuộc sống của bác.
Cảm ba ơn. Chửi thầy ơi mà chắc
con
chửi.
Mẹ già thì nói đúng. Hồi trước bác cũng làm con, sau bác làm mẹ, bây giờ bác tới già. Con nêu ra ba cái chức vị của bác cảm ơn. Chúng tôi bác quên cái vị trí của bác. Bây giờ con cần gì bác giúp vậy thôi.
Bây giờ cố gắng được lộn thầy. Ừ. Giờ con cháu nó làm cái gì mình cũng nhịn nó đi.
Biết thương.
Dù thua nó đi.
Mình ở trong cái góc tình thương mà. Phải biết thương. Phải tha thứ và thương yêu tất cả gia đình vui.
Tu cũng dữ lắm thầy ơi.
Ừ.
Khổ quá không dữ sao được. Khổ quá được
bảo. Một hai tiếng tôi không chịu rồi nha. Tôi làm dữ đó. Tôi nói tao không phải đừng bà đồ bỏ đâu nha.
Khổ quá được bảo mà.
Tao chồng tao chết tao có 32 tuổi. Tao mình tao muốn con đàng hoàng. Con tao cũng đàng hoàng hết thảy. Đâu có chuyện sợ.
Thấy giờ, không có làm giờ, gì vậy. Nhưng mà một giờ mà bất minh chửi người ta là mình làm phá hư cơ tạng của Thượng Đế.
Tôi biết hay mình giận hại mình đó. Bởi vì ông sư ông phải dạy tôi, nó lấy lời khôn khéo mệt bùi, phục thâu kẻ giận bỏ lần tấn xưa. Ông dạy gì cũng đúng, ông sải. Ông gì vậy? Ông tu theo ông theo Đức Thích Ca đó. Theo người nghe.
Ông theo lời Phật, ông nói là đúng.
Mà ông tu giỏi à, ông tu cho tên nào, ông tu hình nói tới lớn này.
Nếu mà bà tu giỏi chút nữa bà chập thì ông còn giận.
Ông tốt thiệt thầy.
À.
Ông tốt thiệt.
Ừ.
Thấy ông trời tu cũng có ông này ông đó đâu. Mà tôi thấy ông cũng khá nhiều. Giờ cảm ơn thầy nhiều xin nợ này. Cái pháp này tôi không buồn, không giàu nè. Con tôi chết, con tiên chết tôi cũng không có buồn. Ta hỏi ta đang, bà đừng lo, đừng buồn. Tôi nói đâu có lo gì mà đâu có buồn gì.
Bà đang mang cái xác là bản nghiệp mà con bà thoát cái nghiệp rồi bà mừng chứ.
Ờ, à, tôi nói nó đi tu nữa rồi, không sao đâu, bởi vì nói tốt hơn tôi nhiều cũng thầy. Tôi biết á, cái tính tôi còn giữ hơn nói cho nó hiền lắm. À, thiếu nợ, thiếu nần gì nó cũng tự nhiên. Mà nó mua bán cũng giỏi nữa.
Nó biết thương người.
Mà giờ bây giờ nó qua đây nó bỏ hết, không thèm bán. Chồng nó mận con, nó mận thì mận, nó không lo tới đâu.
Nó lo nó tu rồi.
À, nó lo nó tu rồi.
Con nó được có cái dù.
Phước bây đức. Giờ hai đứa con trai nó cũng tu vậy.
Có cái dù phước đức. Con trai nó được cái dù phước đức. Mẹ tu là tạo cái dù cho con hưởng.
Dạ. Hôm nay thì hồi nó đau rồi con nó cũng có hiếu như vậy. Con trai con gái gì yên nhau thấy.
Ừ.
Chăm sóc mẹ nó giờ ngày giờ đêm. Mà rồi tới chừng nó mất đi thì cha nó biểu phải một hai thì phải dứt xíu. Giờ tụng kinh. Rồi tới lần 49 ngày. À, thôi, nhưng cái trăm ngày tôi biểu mấy đứa ngồi điện Phật đi. Rồi ăn chay cho mẹ ăn gì được rồi.
Phải là tu hướng tâm về mẹ là tránh cái tụng kinh cho người đời bà con nghe tới chúng nhau ăn rồi nghe thôi. Chứ cũng
dạ.
Còn hồn có ít lỡ gì
bà đó. Bà trăm nóng dưỡng.
Thì bây giờ nó tập cúng quá như vậy.
Nó cúng, nó lấy đồ, nó cúng vợ cho nó mày điện Phật cho mày vợ mày đi vợ mày mừng lắm. Mày cúng nó mừng đâu.
Tập quán.
Nó đâu có chịu thầy ơi, nó là chạy tàu mà.
Ừ, tập quán của bên đầu từ nhỏ tới lớn như vậy.
Nó phải chịu, nó chịu thì nói gì. À, người nó ngay đi, nó tu cầm nó cũng lạnh dữ mà. Nó
tưởng là con rồi. Người là phải chết mà không cúng mà nó đói. Đâu còn xác mà nói chuyện đói nó.
Tôi cũng nói nhiều lại mà nó đâu có tin thầy.
Ừ.
Giờ nó nghĩ ra đi Mỹ rồi, nó bị như con ở nhà phải mua bông nè, trái cây cúng mỗi ngày.
Cái
các bạn để
tưởng niệm.
Để cái hình vợ nó hoài lấy ra không được rồi sao này.
Để cái hình khác rồi không phải vợ.
Tôi
mà tới cũng cúng luôn.
Tôi lấy ra mà không chịu làm sao. Tôi nói cúng cái hình nó không tốt. Cái hình thầy này còn không cho lại nên đừng nói nó. Mà tôi không cho sách nhà thì vợ không có sách nhà nữa ít thấp rồi.
Theo làm kỷ niệm cái sách giả mà. Kỷ
tôi nói như vậy nó cái chân thầy. Nếu mình lấy ra thì nha, có chị em thôi, để nó mận, chị mận đi.
Nó tin thì kể đó.
Rồi thầy tên tiên như thế rồi hả? Cái ra khóa sống chung này nó có lại đây không thầy?
Muốn nó lại không?
Tiên này nó có lại đây không?
Nó muốn nó không lại làm sao tôi nói chuyện với bà nhiều vậy nãy giờ? Tôi nói con tiên nó vui hơn bà nhiều lắm.
Dạ. Ông thấy
người ta ở chỗ đó là người ai cũng thương người.
Dạ.
Thương nhau lắm, không có ghét nhau.
Dạ. Ông tôi thấy hồi nào giờ mình cái gì cũng thấy phải đợi cái sao thầy.
Ừ.
Tôi thấy cái gì hồi đó nghe tôi đi dọc đường xuống, cái nào cũng gặp người tốt không. Tôi thấy cái đó cũng có đói, phải mưa này người như mưa cho đầy hết. Không có mình làm phải thì bao giờ đi tới đâu cũng gặp bà con cho tốt hết. Không bao giờ xấu.
Đó. Tôi thấy quá thầy. Tiên nó kêu Thâu Văn để làm kỷ niệm bà Thái đó. Thấy không? Ông Mỹ đâu biết nghe tiếng Việt Nam mà ông
đâu. Tôi thấy tôi mất ngủ rồi 32 tuổi, tôi thấy giờ không có xong đâu mà tôi sống tới 86 tuổi rồi thầy.
Đó. 86 tuổi rồi.
Nó đỡ, nợ cái pháp này tôi không có nhớ bậy nè, không có lo nhiều. Giờ ai giàu có 100 tầng tôi cũng lo. Tôi có...
Không phải chú làm gì.
Mấy à. Tôi không có ham tiền, ham bạc gì hết bây giờ.
Chỉ là... biết tu sướng hơn là có tiền mà lo.
Cho tôi mận chuyện được, mận chết tôi cũng mận nữa, mà miễn đừng có cho tôi lao thôi.
Bà Thái tu tới bây giờ không tới đâu mà ai cũng thương bà Thái hết. Bệnh Tây cũng thương mà bệnh Mỹ cũng thương, chỗ nào cũng nhắc bà Thái hết á.
Thấy tôi gì, thấy tôi ngu quá thầy ơi.
Chỗ nào cũng nhắc bà Thái hết á.
Thầy thôi nhiều tiếng nhất ạ. Ôi con xin lại thầy nha. Cảm ơn thầy nhiều.
Mọi người vui, hiểu mình mới vui. Hiểu được mình vui thiệt. Tôi tu tới bây giờ tôi hiểu tôi nhiều lắm, tôi sung sướng lắm. Hồi trước tôi không hiểu tôi thấy tôi mù mờ, sân si, giận hờn. Bây giờ tôi hiểu tôi vui lắm. Tôi thấy bức tranh trời đã giao phó cho tôi điều khiển. Vẽ cho nó đẹp. Mỗi người là một bức tranh trời trong cái chuyện tầm thường. Đẹp lắm. Mà không biết sử dụng uống cho một chiếc người.